Xin chào, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel Trần Vân Vlog. Hôm nay, Trần Vân tiếp tục gửi đến các bạn phần 164 của bộ truyện Tiên Hiệp Huyền Huyện, Vô Thường, tác giả Mặt Mặt, nhóm dịch, Dùng Nhi, nguồn viết văn đàn.vn. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh nhé. Ngoài ra các bạn hãy bấm vào cái chuông nhỏ phía bên cạnh chỗ nút đăng ký để khi mà có ra video mới thì sẽ nhận được thông báo. Chương 730. Ủy thác trước khi lâm chung. Cái gì? Đường Phong thất kinh. Tin tức nghe được hôm nay chấn động hơn bất cứ tin tức nào khác. Tin tức chuẩn xác chứ? Âu Dương ta đích thân dò thám mà. Âu Dương Vũ gật đầu. Lần trước, Âu Dương tới chỗ Linh Mạch Chi Địa, cũng chỉ làm tiền phong, tìm hiểu một chút tình huống nơi đó mà thôi. Nhưng khi Âu Dương quay về nói dối thực lực nơi đó, không ngờ bị người ta vạch trần, cho nên mới có đại ngộ như bây giờ. Huyết Vũ Thành không sợ tổn thất sao? Đường Phong trầm giọng hỏi. Nơi đó cùng lắm chỉ có hai linh gia trung phẩm. Thế nhưng Huyết Vũ Thành đã có 6 vị linh gia trung phẩm. Đừng công tử nghĩ rằng nếu Huyết Vũ Thành muốn nắm được linh mạch chi địa đó, sẽ có nhiều tổn thất hay sao? Còn không nói, thành chủ còn có cảnh giới linh giai thượng phẩm. Nếu như thành chủ tự mình xuất động, hầu như có thể không cần tốn nhiều sức lực, đã có thể nhét linh mạch chi địa vào trong túi mình. Chỉ có thời gian nửa năm hòa hoãn thôi sao? Đường Phong trong nháy mắt cũng bị công kích nặng nề. Trước đây hắn luôn cảm giác tình huống trong Lý Đường Đế Quốc có chút không thích hợp. Không duyên cớ gì lại toát ra nhiều cao thủ như vậy. Hiện tại cuối cùng đã chứng thực được suy đoán của hắn. Đúng, hiện tại nhân mã của Huyết Vũ Thành đang tranh đoạt quyền sở hữu một linh mạch chi địa khác với Thiền Thánh Cung. Quá trình này đại khái duy trì không được bao lâu. Đà tạ Âu Dương Thiền Sinh đã cho biết. Ta sẽ lập tức tìm người truyền tin cho Đường Gia Bảo. Đường Phong nhíu mày suy tư trong chốc lát. Chợt nhớ mày rồi dầm chân nói. Còn bà nó, suýt nữa thì quên mất. Đường công tử nói chuyện gì? Âu Dương Vũ nhìn Đường Phong nghi hoặc hỏi thăm. Đường Phong chậm rãi đi tới bên cạnh Âu Dương Vũ, bắt mặt trên cổ tay hắn, tỉ mỉ do thám thương thế của hắn. Đôi lông mày nhíu chặt dần dần giãn ra. Tâm mạch của Âu Dương Vũ xác thực đã bị chặt đứt. Hơn nữa trong tình huống bị trọng thương lại đồng thủ với mình lâu như vậy, thương thế lại càng nghiêm trọng. Nhưng nghiêm trọng nhất cũng chỉ có như vậy. Thương thế tạo ra khi mình chiến đấu với hắn, càng bạn không cần suy nghĩ. Mặc dù thoạt nhìn có vẻ thê thảm, nhưng với năng lực khôi phục của cao thủ linh giai, những vết thương này chỉ có thể xem là vết thương ngoài da. Đường Phong nói. Âu Dương Thiên Sinh, nếu ta nói người không chết được, người có hối hận vì đã nói những lời vừa rồi không? Công tử, nói cái gì? Âu Dương Vũ hỏi. Để tinh hồn của nhà đầu này lại cho ta. Đường Phong chỉ nửa đoạn tàn phong kiếm. Âu Dương Vũ cười khổ nói. Ta thật ra muốn đổi ý, nhưng hiện giờ tàn phong kiếm đã đứt, tinh hồn của nhà đầu này đã mất chỗ cư trú, làm sao ta có thể giữ nàng bên cạnh mình? Nhưng Đường công tử cũng đừng nói đùa với Âu Dương. Tâm mạch đã đứt, Âu Dương biết tình huống của mình chứ? Lẽ nào người không biết trên đời còn có một loại thiên tài địa bảo có thể tu bổ tâm mạch hay sao? Sau khi Đường Phong nhận được đáp án chắc chắn của Âu Dương Vũ, trong lòng càng thêm quyết tâm, lấy từ trong mì ảnh không gian một cái bình, lắc lắc một viên đan dược bên trong bình. Âu Dương Vũ biến sắc, nhìn chằm chằm vào bình rồi nói. Đường công tử có thể cho biết, đan dược tên là gì? Bất tử kim đan. Đường Phong trả lời. Đây là lễ vật ban tặng của Đường Ngạo cho hắn trong đại lễ nhận tổ ở Đường Gia Bảo. Chỉ cần sinh cơ chưa tuyệt thì có thể khiến người sắp chết hồi sinh. Trước khi Đường Phong vẫn chưa gặp phải tình huống nào quá nguy hiểm, cũng không cần cứu người. Cho nên chưa bao giờ nhớ ra mình còn có bảo bối như vậy. Mặc dù Âu Dương Vũ là địch nhân của mình, nhưng chỉ cần hắn đưa hai tinh hồn của Linh Khiếp Nhan cho mình, cũng đủ để mình cứu hắn một mạng. Hơn nữa, Đường Phong còn có dự định khác. Nhìn bất tử kim đan trong bình, nhãn thần vốn bình thản của Âu Dương Vũ cũng trở nên nóng rực. Không ai hy vọng mình chết sớm, Mặc dù Âu Dương Vũ cũng đã chuẩn bị tâm lý kỹ càng, nhưng một khi cơ hội xâm sát đặt trước mặt mình, người trầm ổn như hắn cũng không khỏi động tâm. Cơ hội sống sót xuất hiện, Âu Dương Vũ thoáng lo lắng hơn thua được mất, bởi vì hắn phát hiện nhãn thần Đường Phong nhìn mình giống như sắc lang đang nhìn một mỹ nữ khỏa thân. Đường công tử có yêu cầu gì? Âu Dương Vũ hỏi luôn vào điểm quan trọng. Nếu như Đường Phong bất kể hồi báo để cứu hắn, thì cứ trực tiếp nhét đan dược vào miệng hắn là được rồi, hà tất phải dông dài như vậy. Đường Phong cười nói. Âu Dương tiên sinh nói như vậy, bản thư gia thật sự có chút xấu hổ rồi. Nhưng Âu Dương tiên sinh cũng biết thứ này quý giá như thế nào. Nếu như không có chút lợi ích, làm sao ta có thể không liên tiếp mà đưa cho ngươi? Âu Dương Vũ cười khổ nói. Đường công tử à, đền đáp công ơn là đạo lý từ trước tới nay. Vô sĩ cũng là cá tính. Được rồi, Âu Dương hiện tại đột nhiên không muốn chết. Nói ra điều kiện của công tử đi. Nếu có thể, Âu Dương sẽ đáp ứng. Đường Phong nghiêm mặt nói. Nói tóm lại, sau khi cứu ngươi, ngươi chính là người của ta. Sau này kêu ngươi làm gì, ngươi phải làm đấy. Âu Dương Vũ cười nói. Nếu như vậy, vậy đường công tử đâm ta một kiếm còn sảng khoái hơn. Dứt lời, hắn vươn đầu về phía Đường Phong. Được rồi, ta biết yêu cầu này có chút ép buộc. Như vậy đi, bản thiếu gia ngày gần đây có thành lập một tông môn. Chiêu mộ Âu Dương tiên sinh ngươi làm trưởng lão tông môn thì thế nào? Đại ngộ rất lớn. Âu Dương Vũ giờ khóc giờ cười. Đường công tử hành sự luôn luôn nằm ngoài dự đoán của mọi người. Hiện tại là muốn khai tông lập phái. Nhưng nói đi cũng phải nói lại. Lần này Âu Dương chạy ra khỏi Huyết Vũ Thành. Sau này cũng không còn chỗ nào có thể an thân. Chỉ cần đường công tử không sợ rước họa vào người, Âu Dương cũng không ngại làm trưởng lão. Thành công rồi. Đường Phong vô cùng vui mừng. Đường môn hiện tại sở hữu đội hình có 5 người. Nói cái gì là rước họa vào người? Nếu như Huyết Vũ Thành có ý định nhằm vào linh mạch chi địa chỗ Đường gia bảo, Đường Phong nhất định sẽ giao thủ với bọn họ. Tạ hữu đều là địch nhân. Chuyện này có là gì? Hắn vừa cười, vừa đưa bất tử kim đan cho Âu Dương Vũ ăn, rồi can dặn. Nhanh chóng, vận công hóa giải. Ngàn vạn lần đừng chết. Nếu như người chết, thiếu gia ta sợ là phải quật xác rồi. Một viên đan dược mặc dù rất quý trọng, nhưng lại đổi lấy 2 tinh hồn của Linh Khiếp Nhan và một thủ hạ linh giai. Lần giao dịch này tình thế thế nào, hắn cũng có lại. Sau khi Âu Dương Vũ ăn đan dược, liền ngồi xuống vận công hóa giải dược hiệu ngay tại chỗ. Đường Phong cầm Tàng Phong kiếm đã bị đứt thành 2, tiếc nuối không thôi. Thần binh Tàng Phong kiếm bị hủy như vậy, thật sự là khiến người ta đau lòng. Chương 731. Dự ngôn về thập đại thần binh. Bắt được 2 đoạn kiếm này, Đường Phong có thể cảm thụ được tinh hồn của Linh Khiếp Nhan âm thầm trao đổi. Dấu ở trong đoạn kiếm chính là hợp thể của bá đạo, độc ác và lạnh lùng, hiền lành. Lực lượng tinh hồn của 2 bên kẻ 8 lạng, người nửa cân. Ai cũng đều muốn thôn phệ đối phương. Bất quá cho dù là ai thôn phệ ai, đến cuối cùng vẫn là Linh Khiếp Nhan. Chỉ bất quá tính cách chủ đạo khác nhau mà thôi. Đường Phong cũng rất muốn giúp đỡ Linh Khiếp Nhan. Nhưng sự tình này, ngay cả Đường Phong cũng đành vô lực. Chỉ có thể để mặc nàng tự mình giải quyết. Cũng không biết 2 tinh hồn rốt cuộc đàm phán được gì. Đợi một lúc lâu, Đường Phong mới cảm thụ được tinh hồn giấu trong kiếm chui vào tay mình. Sau một khắc, liền nghe thấy Linh Khiếp Nhan truyền âm qua.
Phong ca ca, lần này khả năng ta sẽ nghỉ tạm rất lâu. Ca ca hãy tự mình bảo trọng nha. Quá trình luyện chế tinh thần thiên nguyên quả đã tới thời khắc cuối cùng rồi. Mạc nha đầu sẽ xử lý tốt. Ca ca không nên lo.
Ừ, nàng cẩn thận nha.
Đường Phong gật đầu, tỉ mỉ cảm thụ tinh hồn dao động trong bất phôi giáp. Phát hiện 2 tinh hồn chậm rãi dung hợp với nhau, Linh Khiếp Nhan cũng dần dần không có phản ứng. Lần đầu tiên thôn phệ lạnh lùng, tiêu hao mất nhiều tháng, phẩm chừng lần này sẽ càng lâu hơn. Kinh ngạc nhìn mảnh gậy của Tàng Phong kiếm, trong lòng Đường Phong bừng tỉnh, nhớ tới lời tiên đoán về thập đại thần binh trong thần binh phổ. Trên thần binh phổ, vẫn luôn chỉ có 10 thanh thần binh. Nếu là có thêm thần binh xuất thế, như vậy nhất định, thần binh trên thần binh phổ có một thanh bị tổn hại. Sau khi lôi tẩu hóa hình, thiền lôi thần một kiếm luôn cùng hắn sống chung cũng di chuyển đến thần binh bị gãy. Thế gian có thể có 11 thanh thần binh. Ngay trước tại Bạch Đế Thành, phụ mẫu đã cho hắn một lời tiên đoán, mà lúc rời khỏi Bạch Đế Thành, chính là vì lo lắng lời tiên đoán này sẽ mang đến nguy hiểm cho phụ mẫu. Cho nên Đường Phong mới đi trước Linh Mạch Chi Địa để xem đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Chỉ bất quá tới Linh Mạch Chi Địa, thấy phụ mẫu cũng không gặp nguy hiểm gì. Thủy Hàng Kiếm và Khấp Huyết Thần Thương trên tay bọn họ cũng không tổn hao chút nào. Đường Phong vẫn cho rằng lời tiên đoán này chẳng qua là thế nhân đồn đại. Lại không nghĩ rằng dĩ nhiên ứng nghiệm tại đây, tại ngay trước mặt mình. Tàng Phong bị gãy, Kiếm Linh bị thôn phệ. Từ nay về sau, trên đời không còn Tàng Phong nữa. Mặc dù có công thượng xuất sắc, nối lại hai đoạn kiếm gãy, nó cũng không còn là thần binh Tàng Phong. Nhất thời, Đường Phong cũng không biết lời tiên đoán về thập đại thần binh kia là thật hay là giả dối. Âu Dương Vũ chữa trị tâm mạch là chuyện tình lâu dài, cũng không phải một khắc nửa giờ là có thể hoàn thành. Ngẩng đầu nhìn sang trái phải, chỉ thấy một mảnh phong cảnh hữu tình siêu quần xuất chúng của Khúc Đình Sơn. Dưới sự chiến đấu của mình và Âu Dương Vũ đã sớm bị phá thành mảnh nhỏ. Trên mặt đất có từng vết nứt sâu đến mấy trường, cây cối cũng bị thiêu đốt gần hết. Vừa hộ pháp cho Âu Dương Vũ, Đường Phong tự chữa thương. Lúc này đánh một trận cùng Âu Dương Vũ, trên người mình bị kình khí và kiếm chiêu của hắn đả thương không ít. Tuy đều là thương nhẹ, nhưng mà ám kình xâm nhập trong cơ thể cũng không thể khinh thường. Mặt khác, cánh tay mình còn bị Tàng Phong đâm một lỗ thủng. Tuy rằng hiện tại máu đã ngừng chảy, nhưng mà đau đớn đến tận tim gan vẫn làm Đường Phong thống khổ. Trong thời gian chữa thương, bên cạnh truyền đến tiếng bước chân rất nhỏ. Ngày sau đó, một cổ kình khí đánh tới. Mục tiêu là Âu Dương Vũ đang ngồi im không hề có chút năng lực phòng bị. Tú Tú, dừng tay! Đường Phong bất chấp thường thế bản thân, vội vàng hét lên một tiếng. Tràng Tú Tú coi như là cũng biết nghe lời. Thân thể ở giữa không trung xoay tròn một vòng trở lại, vững vàng rơi xuống trước mặt Đường Phong. Ánh mắt căm thù nhìn chằm chằm Âu Dương Vũ, mở miệng nói. Hắn đã làm người bị thương, ta muốn giết hắn. Hiểu nhầm mà thôi. Đường Phong cũng không biết nên giải thích cùng nàng như thế nào, chỉ là nói. Âu Dương tiên sinh cũng không có ác ý đối với ta. Nàng nhìn thấy cũng không phải chân tướng của sự việc. Tràng Tú Tú hồ nghi liếc nhìn Đường Phong, trầm mặc một lát mới thu liễm sát khí trên người, ngồi xổm xuống nhìn vào vết thương trên người Đường Phong, rồi ôn nhu hỏi. Có đau lắm hay không? Nói thừa, đương nhiên là đau rồi. Đường Phong trắng mắt liếc nàng, không đợi nàng kịp nói gì, nói tiếp. Nàng tới thật đúng lúc, ta có một việc cần nhờ nàng làm. Ngươi nói đi. Tràng Tú Tú gật gật đầu. Trở lại Linh Mạch Chi Địa, nói cho Tràng Chính Kiền và Bố Trường Hải. Ngắn thì nửa năm, chậm thì một năm, Huyết Vũ Thành sẽ ra tay với chúng ta, để cho bọn họ liên hợp các gia tộc trong Linh Mạch Chi Địa chuẩn bị sẵn sàng. Ngươi lấy tin tức này từ đâu? Tràng Tú Tú cùng biến sắc nói. Là Âu Dương tiên sinh nói cho ta hay. Hắn vốn là người của Huyết Vô Thành. Tin tức này chắc chắn không sai. Đường Phong nghiêm mặt nói. Có thể tin hay sao? Tràng Tú Tú quay đầu liếc nhìn Âu Dương Vũ. Có thể. Tốt. Ta tin ngươi. Tràng Tú Tú đứng thẳng dậy rồi vội vã nói. Việc này không nên chậm trễ. Ta sẽ lên đường luôn. Đường Phong à, ngươi hãy tự bảo trọng. Ta sẽ trở lại tìm ngươi. Dứt lời, ánh mắt tràn đầy lưu luyến liếc nhìn Đường Phong, xoay người chạy về phía lối vào của Linh Mạch Chi Địa. Nữ nhân này thật là nghe lời. Đường Phong nhìn bóng lưng của nàng tan biến cũng phải thổn thức. Vốn rằng còn tưởng chính mình phải phí một phen công phu mới nói được nàng, lại không nghĩ rằng nàng đồng ý sảng khoái như vậy. Như vậy càng tốt, giảm đi được một chút phiền toái. Lối vào Linh Mạch Chi Địa quá mức bí ẩn. Nếu người nào không đi qua, chắc chắn không tìm được. Mình có thể truyền tin đi Linh Mạch Chi Địa, nhưng mà giờ đây Huyết Vũ Thành nhìn chằm chằm, mình còn phải gia tăng bố trí phòng thủ, căn bản không có thời gian rảnh rỗi. Để Tràng Tú Tú về báo tin là lựa chọn tốt nhất. Nhất thời Đường Phong không khỏi nghĩ tới, tự nhiên Tràng Tú Tú chạy đến gây sự là một cử chỉ vô cùng sáng suốt. Tràng Tú Tú đi rồi, Đường Phong tuấn mất nửa ngày mới bứt được ám kình mà Âu Dương Vũ đánh vào cơ thể mình ra. lại lau một ít thuốc chữa thương trên các vết thương, lúc này mới cảm thấy dễ chịu rất nhiều. Ở Dương Vũ chữa trị tâm mạch là một chuyện khá lâu, không phải một ngày hai ngày có khả năng hoàn thành. Nửa ngày sau, ở Dương Vũ cũng mở mắt, cảm giác tìm lại sự sống, làm hắn không kìm nén được sắc mặt vui mừng. Chỉ là sinh cơ vừa khôi phục, trong khoảng thời gian ngắn, hắn không thể nào động thủ cùng người nào, bằng không nhất định sẽ có nguy hiểm về tính mệnh. Dựa theo phỏng đoán của Đường Phong, ở Dương Vũ cần ít nhất vài tháng mới có thể khôi phục hoàn toàn. Trong Yên Liệu Các, một đám người ngồi chờ đỏ mắt, khẩn trương mà lại mong chờ kết quả. Tiếng động của chiến đấu bên kia Khúc Đình Sơn, tự nhiên bọn họ có thể cảm thụ đến, bất quá không ai dám đi vào quan sát. Ở Dương Vũ lấy toàn bộ thiên tú để uy hiếp, làm cho bọn họ không được nhúng tay vào. Tuy bọn họ rất lo cho Đường Phong, nhưng cũng không dám xúc phạm tôn nghiêm của một cao thủ linh giai. Hưởng chi Đường Phong đã từng nói, ở Dương Vũ sẽ không giết hắn. Có vài người muốn xông lên Khúc Đình Sơn đều cố gắng nhìn xuống. Sau khi chiến đấu chấm dứt, đợi nửa ngày, công chủ đại nhân thật sự không nhìn được, đang chuẩn bị phóng người chạy sang Khúc Đình Sơn, lại không nghĩ rằng đi tới cửa Yên Liệu Các, đã thấy dáng dấp hai người Đường Phong và Âu Dương Vũ chật vật đi tới. Toàn thân nhiễm huyết, vừa đi vừa cười đùa vui vẻ, giống như bạn hữu cũ đã nhiều năm không gặp. Một đám người không khỏi trừng lớn hai mắt, thật sự không rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Hai đại sát thần vô cùng kiên kỳ nhìn Âu Dương Vũ, là nghi hoặc nhìn Đường Phong, chờ mong hắn đưa ra một lời giải thích hợp lý. Mọi người tới đây, ta giới thiệu cho mọi người. Sắc mặt Đường Phong vô cùng vui mừng bắt chuyện với mọi người. Vị này là Âu Dương tiên sinh, là đại trưởng lão của Đường môn chúng ta. Lời này vừa nói ra, một đám người tuy thiếu chút nữa rơi cả tròng mắt xuống đất. Sắc mặt Âu Dương Vũ tái nhợt, hướng về mọi người chắp tay nói. Âu Dương ta bái làm môn hạ của Đường công tử, từ nay còn thỉnh chư vị chiếu cố nhiều hơn. Thằng tiên sinh, Đoàn tiên sinh, Âu Dương trước kia có nhiều chỗ mạo phạm, kính xin tha tội. Tiêu Thúc cười khẽ một tiếng rồi nói. Âu Dương tiên sinh quá khách khí rồi. Vừa nói vừa kéo Đường Phong sang một bên, thấp giọng hỏi. Phong thiếu gia, đây là chuyện gì? Hai người các ngươi không phải là cựu nhân sao? Vì sao hiện tại lại biến thành như vậy? Nói ra thì dài, không nói cũng được. Đường Phong khoát tay áo. Dù sao đi nữa, các ngươi chỉ cần biết hiện tại hắn không uy hiếp chúng ta là được rồi. Không chỉ không uy hiếp, còn là một tay đấm rất mạnh. Tay đấm cảnh giới linh đai. Thằng Phi Tiếu nuốt nuốt nước miếng. Ngày sau, Tiêu Thúc nên cùng hắn giao thủ nhiều. Các ngươi hiện tại cũng sắp tấn chức, có thể đạt được không ít kinh nghiệm. Đường Phong vô vô cái bụng của Tiêu Thúc, rồi cười hì hì nói. Hơn nữa, người và Đoàn Thúc là tà hữu hộ pháp của Đường môn. Chức hộ pháp so với trưởng lão còn cao hơn. Vừa nghe những lời này, nhất thời nét mặt của Tiêu Thúc trở nên rạng rỡ. Đứng thẳng sống lưng cùng Âu Dương Vũ tự mình giới thiệu. Âu Dương tiên sinh, ta là Thang Phi Tiếu, chính là tà hộ pháp của Đường môn. Ta là hữu hộ pháp. Thất Xích bên cạnh khó chịu nói. Âu Dương Vũ cười nói. Có hai đại sát thần Lý Đường năm xưa tỏa trấn. Đường công tử. Xem ra thực lực của Đường môn không tầm thường. Cung chủ đại nhân đứng một bên biểu môi, một câu nói toạc ra bí mật. Tính thêm cả ngươi, Đường môn mới chỉ có 5 người. Tà hữu hộ pháp vẫn là cướp đoạt của đại tuyết cung ta. Bình cần tinh anh, không cần số lượng nhiều. Đường Phong ha ha cười một tiếng. Đừng đứng trong sân, vào nhà rồi nói tiếp. Lại tỷ và tiểu nhà đi chuẩn bị cơm nước. Hôm nay Âu Dương tiên sinh gia nhập Đường môn ta. Quả thật là việc vui lớn, tự nhiên phải uống một chầu cho thật đã đời. Trên bàn rượu có thể xây dựng thêm cảm tình. Đối với đoàn người Yên Liệu Các mà nói, cho dù Âu Dương Vũ có là cao thủ linh giai, cũng vẫn là người xa lạ mà thôi. Bất quá nếu hắn gia nhập Đường môn, vậy thì là người của Đường môn rồi. Đường Phong cũng muốn mọi người mau chóng tiêu trừ địch ý đối với hắn. Hơn nữa nói như thế nào thì Âu Dương Vũ cũng đều không có ác ý. Vừa ăn vừa uống, nói chuyện vui vẻ cùng nhau. Tất cả mọi người cũng đều là người trong giang hồ, rất nhanh liền tỏ ra quen thuộc. Đường Phong không nói về chuyện của Huyết Vội Thành cho mọi người. Hiện tại Đoàn Thúc và Tiêu Thúc cũng sắp tấn chức. Nếu như biết việc này,
khẳng định sẽ bị phân tâm. Thôi thì không biết còn hơn. Có thêm Âu Dương Vũ gia nhập Yên Liệu Các, trại tập trung toàn cao thủ siêu cấp hàng đầu rốt cuộc cũng thành hiện thực. Toàn bộ trong Yên Liệu Các, ngoại trừ Bảo Nhi, Mộng Nhi không có thực lực, tất cả những người khác đều là cao thủ danh chấn một phương, hoàn toàn có thể so với một môn phái lớn. Đường Phong đang đợi, chờ sư tỷ luyện chế thành tinh thần thiên nguyên quả. Ngày sau 6 quả luyện chế thành đan dược, liền có thể tiến thành bước tiếp theo của kế hoạch. Vốn là lấy thực lực của Mạc Lưu Tô, không thể luyện chế loại thiên tài địa bảo tinh thần thiên nguyên quả này. Thế nhưng trước kia, Linh Kiếp Nhan đều đã xử lý chuyện tình thật tốt rồi. Mạc Lưu Tô cũng chỉ góp phần thêm vào. Luyện chế bước tiếp theo cũng không có nhiều khó khăn. Lấy bản lãnh của Mạc Lưu Tô, hoàn toàn có thể ứng phó được. Âu Dương Vũ cũng đã đi tới Yên Liệu Các được 10 ngày. 10 ngày này công việc hàng ngày của Đường Phong vẫn trước sau như một. Ngoài trừ chỉnh lý ký ức của âm hồn trong cường tâm, từ đó cảm nhận kinh nghiệm tu luyện của bọn hắn lúc còn sống. Ngoài ra, liền huấn luyện đồ đệ bảo bối Chu Tiểu Điệp. Mà Âu Dương Vũ đã lợi dụng dược hiệu của bất tử kim đan, phục hồi tâm mạch bị hao tổn, để sớm ngày khôi phục thực lực linh giai. Hai người Đoạn Thúc và Tiêu Thúc thường xuyên chạy tới chỗ Âu Dương Vũ khiêm tốn học hỏi, lợi ích thu được cũng khá là nhiều. Tốt xấu, Âu Dương Vũ cũng đã tân chức linh giai, từng trải qua trạng thái hiện tại của hai đại sát thần, tự nhiên là có lĩnh hội và cảm ngộ của riêng mình. Khi nói cho hai đại sát thần nghe, đã làm cảnh giới hai đại sát thần tiến thêm một bước. Một ngày này, Đường Phong đang dạy Chu Tiểu Điệp thủ pháp phong ám khí. Ngộ tính Tiểu Điệp rất cao, các bản lĩnh gặp qua là không quên được. Công pháp cơ sở đường môn tán hòa thủ đã được luyện khá nhuần nhuyễn. Hiện tại đang tu luyện một ít thủ pháp cao thâm hơn. Bất quá, Đường Phong cũng không dạy cho nàng quá nhiều, chỉ dạy cho những điều đơn giản nhất. Giữa lúc hai thầy trò truyền nghiệp, động tác của Đường Phong đột nhiên dừng lại. Xung quanh lông mày nhíu lại, đưa mắt nhìn về dược phòng Thiên Tú. Trong nháy mắt này, hắn cảm nhận được linh khí trong thiên địa có một cổ dao động khác thường. Bất quá cổ dao động này tới nhanh, đi cũng rất nhanh, làm cho Đường Phong cũng không dám khẳng định. Giữa lúc Đường Phong đang hoài nghi, có phải là mình cảm nhận sai hay không, một cổ dao động lại tiếp tục truyền tới. Chương 732, Đan Thành. Cổ dao động này rất kỳ diệu, linh khí trong trời đất giống như biến thân thành một trái tim rõ ràng, làm cho hắn giật mình. Cùng với cổ rung động này, linh khí chu vi hơn 10 dặm cấp tốc hướng tập hợp về dược phòng Thiên Tú. Sao vậy sư phụ? Chu Tiểu Điệp nhận thấy sự khác thường của Đường Phong, không khỏi nghi hoặc hỏi thăm. Người tự tu luyện đi. Đường Phong căn dặn một câu, sau đó vội vàng chạy về dược phòng. Trong lòng có một cổ vui mừng không kềm chế được đang khởi động. Lẽ nào luyện chế tinh thần thiên nguyên quả thành đan dược được rồi? Bằng không, sao lại có loại dấu hiệu như thế này? Lần trước gặp Linh Khiếp Nhan luyện chế cương đan thành đan từ linh lung, cũng xuất hiện một ít dị tượng, nhưng quy mô không lớn như bây giờ. Trong thời gian chạy tới, Đường Phong cách 3 thước, 5 thước lại cảm nhận được linh khí dao động như vậy. Hơn nữa tần suất dao động càng lúc càng nhanh, càng lúc càng dày đặc. Mỗi một lần rung động đều kèm theo một mảnh phạm vi lớn thiên địa linh khí bị dẫn dắt, để những linh khí này tụ về xung quanh dược phòng. Chờ tới khi Đường Phong chạy tới dược phòng, loại rung động này đã khá rõ ràng rồi. Trong dược phòng, một cổ linh khí tận trời như suối phun trào ra. Trình độ nồng nặc của cổ linh khí này hầu như có thể thấy được bằng mắt thường. Đưa mắt nhìn, chỉ thấy trên nóc dược phòng, một đạo năng lượng khí lưu rõ ràng đứng sừng sừng trên đó, linh khí bức người. Bên cạnh truyền tới tiếng quần áo bay phần phật, toàn bộ cao thủ Thiên Tú hầu như bị kinh động, tất cả đều chạy tới. Tiêu Thúc, Đoạn Thúc, các người đi canh phòng hướng đông. Âu Dương Tiên Sinh đi phía tây. Tiểu Nhã, Lại Tỷ, các người đi phía nam. Nhất định đừng cho bất luận kẻ nào tới gần dược phòng. Tuy rằng lấy uy nghiêm của Thiên Tú bây giờ, căn bản không ai dám tới gây phiền toái. Nhưng mà việc liên quan đến tinh thần thiên nguyên quả, Đường Phong cũng không dám sơ ý. Hiện tại, đế quốc Lý Đường có chút không quá an phận. Vạn nhất động tỉnh bên này hấp dẫn cao thủ tới đây, vậy thì không xong. Thùng thùng,
từng tiếng động lớn từ trong dược phòng truyền vào trái tim mọi người. Tiếng động càng lúc càng rõ ràng, tốc độ tụ tập của linh khí bốn phía càng lúc càng nhanh. Loại dấu hiệu này hiển nhiên là thần đang gần xuất thế. Trong lòng bàn tay Đường Phong tất cả đều là mồ hôi. Mặc dù là lúc trước linh khiếp nhang luyện chế linh luân biến cường đan, hắn cũng chưa từng khẩn trương như vậy. Sắp tới huyết vô thành sẽ tập kích, chính mình có thể giúp Đường Gia Bảo một phần hay không, hoàn toàn trông cậy vào đan dược luyện chế từ tinh thần thiên nguyên quả. Đường Phong sao có thể không khẩn trương? Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm dược phòng. Đường Phong muốn đi vào xem tình huống ra sao, nhưng rồi lại sợ quấy rối mặt Lưu Tô, làm cho nàng phải phân tâm, đành cố gắng nén xuống xúc động. Dị trạng duy trì thời gian nửa ngày, những đệ tử của Thiên Tú không biết chuyện gì cũng tụ tập lại đây. Bất quá có hai người Bạch Tú Y và Lâm Dược Duyên trấn an và yêu cầu, cũng không ai dám tới gần chỗ dược phòng. Bỗng nhiên linh khí trong thiên địa mạnh mẽ co rút lại, toàn bộ chạy xuôi về dược phòng, bám theo một cơn gió mạnh, thổi bay tóc mọi người, quần áo cũng tung bay theo gió. Mặc dù đang là ban ngày, nhưng trên dược phòng lại xuất hiện một màn làm cho người ta cảm thấy sợ hãi không thôi. Vô số ánh sáng ngôi sao lòng lanh như trang sức, trang điểm tại bầu trời dược phòng. Bầu trời tràn đầy ánh sáng, đây cũng không phải ngôi sao thật sự, nhưng mà dùng mắt thường xem xét, lại càng cảm thấy hình dáng giống như ngôi sao, phảng phất như sao trên bầu trời đang rơi xuống. Cùng với một cổ rung động mạnh liệt, những ngôi sao này đột nhiên vỡ vụn ra, hóa thành một chút ánh sáng rơi xuống dược phòng. Cùng lúc đó, linh khí thiên địa phảng phất giống như cả uống nước bị thôn phệ sạch sẽ. Ngày hôm nay, linh khí trên toàn Thiên Tú không còn chút nào, để một đám người tu luyện cảm thấy không được tự nhiên. Có tiếng động truyền tới từ dược phòng, Đường Phong cũng không chần chờ, chạy vọt vào trong hiệu thiếu, chạy thêm mấy vòng, mở một cánh cửa phòng, lọt vào dưới tầm mắt là mặt Lưu Tô toàn thân đầy mồ hôi, tay đang cầm hai bình đan dược, tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt. Tinh thần thiên nguyên quả, đã luyện chế thành công rồi. Cảm giác có người đang tiến tới đây, mặt Lưu Tô căng thẳng quay đầu, đợi nhìn thấy khuôn mặt rõ ràng của Đường Phong, trên mặt sư tỷ liền hiện ra một nụ cười. Sư đệ à, thành đan rồi. Vừa nói xong, cả người mặt Lưu Tô mềm nhũn ngã xuống mặt đất. Thân hình Đường Phong chợt lóe ôm nàng vào trong lòng, vuốt lại chút tóc che trên trán nàng, rồi ôn nhu nói. Vất vả cho nàng rồi. Mặt Lưu Tô cười nhợt nhạt, vẻ mặt hạnh phúc, nhẹ giọng nói. Không sao, có thể chia sẻ khó khăn cùng sư đệ. Ta cam tâm tình nguyện mà. Luyện chế tinh thần thiên nguyên đan, tiêu hao thời gian 2 tháng. Trong khoảng thời gian này, mặt Lưu Tô cũng ăn không ngon, ngủ không yên. Toàn thân gầy đi một vòng, Đường Phong nhìn mà đau lòng. Hiện tại đang dược luyện thành, bất kể là Đường Phong hay mặt Lưu Tô đều cảm thấy nhẹ nhõm. Sư tỷ à, ta đưa nàng về nghỉ ngơi. Đường Phong ôm ngang eo mặt Lưu Tô, mặt sư tỷ nhất thời đỏ mặt xấu hổ, nhằn nhò nói. Bên ngoài có rất nhiều người, chuyện này để cho người ta thấy được sẽ chê cười đó. Để cho bọn họ cười đi. Đường Phong cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên má mặt Lưu Tô, nhanh chóng đi ra ngoài dược phòng. Quả nhiên ra ngoài dược phòng, liền bị một đám người nhìn chằm chằm. Nhận thấy vô số ánh mắt, mặt Lưu Tô xấu hổ vùi đầu vào trong ngực Đường Phong, chết cũng không chịu thò đầu ra. Được rồi, mọi người giải tán đi thôi. Đường Phong phất tay nói với mọi người. Trở lại Yên Liệu Các, sắp xếp tốt cho mặt Lưu Tô, bảo Mộng Nhi ở lại chăm sóc. Đường Phong mới đi ra khỏi phòng, liền thấy ánh mắt một đám người sáng rực nhìn vào mình, ngay cả Lại Tỷ các nàng cũng không ngoại lệ. Là làm sao? Đường Phong nghi hoặc hỏi mọi người. Phòng thiếu gia, lần này luyện chế đan dược gì vậy? Tạo ra dị tượng lớn như vậy chứ? Thản Vi Tiếu thay mọi người hỏi ra nghi vấn trong lòng. Việc luyện chế tinh thần thiên nguyên đan trước sau cũng chỉ có 3 người biết. Đường Phong, Linh Khiếp Nhan và Mạc Lưu Tô. Cho dù ngay cả Lại Tỷ các nàng cũng không rõ lắm. Lại Tỷ và Tiểu Nhã chỉ biết trong khoảng thời gian này Mạc Lưu Tô đang luyện chế đan dược quý trọng, lại không nghĩ rằng đó là một loại thần đan. À, bây giờ không thể nói cho các ngươi, đợi vài ngày tiếp theo các ngươi sẽ biết thôi. Đường Phong úp úp mở mở nói. Những người nơi đây
Ngoài trừ Âu Dương Vũ đã tới cảnh giới linh giai, người nào cũng có phần. Bất quá bây giờ không phải thời gian thích hợp để cho bọn họ sử dụng. Nếu như sử dụng thần đan, tự nhiên cần hoàn cảnh tốt nhất, địa phương tốt nhất, trợ giúp cho bọn họ có thể đạt được hiệu quả tốt nhất. Bạch Đế Bí Cảnh, nơi đó đầy đủ linh khí, hơn nữa không có ai quấy rối, là nơi Đường Phong đã nghĩ tới từ rất sớm. Trong Yên Liệu Các, dốc lòng chăm sóc Mạc Lưu Tô 3 ngày, đợi thân thể của nàng khôi phục, Đường Phong liền chuẩn bị xuất phát. Lần này hắn đi Bạch Đế Bí Cảnh, tất cả những ai có khả năng đi thì hắn đều mang đi toàn bộ. Hai đại sát thần tự nhiên rất muốn đi, Tần Tứ Nương và Tiểu Manh Manh cũng không ngoại lệ. Ba vị phu nhân của mình cùng với Chu Tiểu Điệp và Âu Dương Vũ. Thực lực hiện tại của Mạc Lưu Tô quá thấp, mặc dù có cương tâm đặc thù và đã sử dụng đoạt thiên tái sinh quả, giúp nàng luyện chế đan dược đẳng cấp cao, cùng với đề cao thực lực, luyện chế đan dược cũng dễ như trở bàn tay. Cái gọi là ma đao không dùng để đốn củi. Đường Phong nghĩ muốn nhận cơ hội này để thực lực của sư tỷ rất nhanh tăng lên một ít. Chu Tiểu Điệp thì tự nhiên không cần nói. Đường Phong gửi gắm ở nàng rất nhiều kỳ vọng. Có được hoàn cảnh tu luyện tốt, tự nhiên không thể thiếu nàng. Âu Dương tiên sinh cũng cần phải có một hoàn cảnh tốt để khôi phục nhanh chóng một chút. Bạch Đế Bí Cảnh là lựa chọn tốt nhất. Có thể nói, lần này đi, toàn bộ Yên Liệu Các chỉ còn lại hai người Bảo Nhi và Mộng Nhi. Thực lực của cao thủ thiên tú bị điều đi hết. Bất quá an toàn của thiên tú, Đường Phong cũng không lo. Có danh nghĩa Bạch Đế Thành và Đại Tuyết Cung đặt ở đó. Không ai dám lộ mạng đi thiên tú gây sự. Cự ly thiên tú và Bạch Đế Thành đường xá xa xôi, hơn nữa lại tốn nhiều thời gian. Một đám cao thủ cảnh giới thiên giai chạy liên tục cũng không phải là vấn đề. Nhưng Mạc Lưu Tô và Chu Tiểu Điệp cùng với Tiểu Manh Manh lại không được. Cùng lắm thì để Tiêu Thúc và Tứ Nương ôm Manh Manh. Nhưng hai người còn lại quả thực là rất khó xử lý. Càng nghĩ, Đường Phong cảm thấy hay là đều khiếu thiên lang cùng qua đây, cho nó chở hai người Mạc Lưu Tô và Chu Tiểu Điệp. Có điều rằng Đường Phong không nghĩ tới, đó là khiếu thiên lang dĩ nhiên cực kỳ khó chịu. Chết cũng không chịu làm tòa kỳ, làm cho Đường Phong phải giao huấn nó một lúc. Đầu linh thú lục gia này không có linh kiếp nhang ở bên cạnh, căn bản không nghe lời khuyên của một ai. Sư đệ à! Mạc Lưu Tô lặng lẽ lôi cả ống tay áo của Đường Phong, nhẹ giọng nói. Trước đó vài ngày, Linh cô nương đã nói rồi, chờ luyện thành đan dược đưa cho Tiểu Thiên một viên, có phải hiện tại nó muốn đan dược hay không? Nhà đầu kia từng nói như vậy ư? Đường Phong quay đầu nhìn Mạc Lưu Tô. Đúng. Mạc Lưu Tô gật đầu. Đường Phong nhíu mày, tinh thần thiên nguyên đan hắn cũng đếm rồi, tổng cộng có 16 viên, còn số này không nhiều cũng không ít. Hơn nữa khiếu thiên lang, thân là vương giả của muôn thú, đã sớm đạt tới lục giai đỉnh phong. Ngược lại cũng có thể cho nó một viên. Nếu là có thể giúp nó tấn chức thất giai, lại có thêm một phần trợ lực đáng kể. Chỉ bất quá, dù gì khiếu thiên lang vẫn chỉ là linh thú, Đường Phong chưa từng tính cả vào nó. Có thể chính là vì quên mất chuyện này nên mới chọc giận nó. Bất quá nếu như linh kiếp nhang đã từng nói qua, Đường Phong cũng không ngại đưa cho khiếu thiên lang một viên tinh thần thiên nguyên đan. Nghĩ tới đây, Đường Phong quay đầu nhìn khiếu thiên lang mở miệng nói. Tiểu yêu, ngoan ngoãn nghe lời, đợi tới địa phương tốt, cùng cho người một viên đan dược, được không? Khiếu thiên lang rung bộ lông màu trắng, lộ mũi thở ra một hơi. Tuy rằng không có nói đến đồng ý hay không, nhưng đã không còn ánh mắt phản kháng như lúc trước. Súc sinh này thật sự là muốn đan dược mà. Rốt cuộc Đường Phong cũng hiểu được. Một đám người thu dọn một chút đồ đạc, sáng sớm ngày thứ hai liền vội vàng lên đường tiến về Bạch Đế Thành. Tuy rằng thương thế của Âu Dương Vũ chưa khôi phục, dù sao vẫn là cao thủ linh giai, chỉ cần không đánh nhau, hơi chút vận dụng cương khí để đi đường cũng không có vấn đề gì. Trở lại Bạch Đế Thành, tâm tình lại tỷ có chút kích động. Nàng rời khỏi Bạch Đế Thành, rời xa tỷ tỷ đã có một đoạn thời gian rồi, trong lòng cũng rất nhớ mong. Tuy rằng mọi người buồn bực vì gấp rút lên đường, nhưng có hài tử Tiểu Manh Manh động lòng người đi cùng, dọc theo đường đi cũng không dứt tiếng cười. Tiểu nha đầu này bị mọi người thay phiên ôm đến ôm đi. Ngoại trừ phụ mẫu, nha đầu này liền dính chặt lấy Đường Phong. Một đoạn đường này hầu như có một nửa lộ trình là Đường Phong ôm nàng. toàn bộ ở đây hầu như là cao thủ thiên giai, cước lực tự nhiên không tầm thường. Chỉ dùng thời gian 4-5 ngày liền đi tới Tuyến Sơn, phương Bắc Lý Đường. Bạch Đế Thành gần ngay trước mắt, hai đại sát thần một mặt chạy một mặt thấp giọng thương lượng, còn muốn hóa trang thay đổi hình dạng một chút hay không. Dù sao 10 năm trước, hai người còn tại Đại Tuyết Cung, luôn luôn đi tìm đệ tử Bạch Đế Thành để gây sự. Lần này đi tới chỗ đó chắc chắn sẽ đụng độ với một ít cường nhân. Bất quá, nghỉ đi hay là thôi. Hai đại sát thần đã cải tà quy chính nhiều năm rồi, là cùng Đường Phong và Tiểu Lại đi tới Bạch Đế Thành. Chắc hẳn là người của Bạch Đế Thành cũng không thèm để ý tới bọn họ. Cách Bạch Đế Thành 10 dặm, mọi người liền bị lính gác ngầm phát hiện. Bất quá, Bạch Tiểu Lại ra hiệu cùng mấy người một lúc. Trọng gác ngầm này cũng không còn khẩn trương, thậm chí chưa từng hiện thân mà thả mọi người tiến vào phạm vi của Bạch Đế Thành. Đi tới chỗ cổng thành, Đường Phong liếc mắt, nhìn thấy hai đệ tử trang phục Bạch Đế Thành đứng ở đó canh gác. Tỉ mỉ nhìn kỹ, không ngờ lại là người quen. Hai người sư huynh sư muội Bạch Đông Đông và Bạch Tử Nho, cũng không biết hai người đang tâm sự điều gì. Bạch Đông Đông xấu hổ, mặt đỏ bừng, nhăn nhó không ngớt, biểu môi nói với Bạch Tử Nho. Phát hiện có người đi tới, sắc mặt hai người liền trở nên nghiêm túc. Đang chuẩn bị thông báo, vừa thấy Đường Phong và Bạch Tiểu Lại liền lập tức đi tới. Lại là hai người các người trực ban ư? Đường Phong nở nụ cười. Lần trước mình tới Bạch Đế Thành cũng là thời gian hai người bọn họ đứng ở nơi đây, không nghĩ tới lần này vẫn như vậy.
Tiểu Lại sư thúc, Đường Phong sư thúc.
Nét mặt Bạch Tử Nho và Bạch Đồng Đồng vui mừng, vội vàng nghênh đón. Mới có một thời gian không thấy, trình độ tán tỉnh nữ hài của ngươi trở nên lợi hại hơn rất nhiều rồi. Đường Phong lấy tay vỗ vỗ ngực của Bạch Tử Nho, thấp giọng cười nhạo vào tai hắn. Sắc mặt Bạch Tử Nho lập tức đỏ lên, gãi đầu nói.
À, Phong sư thúc à, người đừng có trêu chọc ta.
Bạch Tùng Tùng mặt càng trở nên đỏ, ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên. Chương 733, trở lại Bạch Đế Thành.
Được rồi, không đùa các ngươi. Lần này tới đây là có chuyện quan trọng muốn làm. Các ngươi tiếp tục canh gác tại đây đi. Ta cùng Lại Tỷ tự đi vào là được rồi.
Đường Phong vỗ vai Bạch Tử Nho nói.
Vâng, mấy ngày nay, thành chủ cũng rất tưởng niệm Tiểu Lại sư thúc. Nếu là nàng biết các ngươi trở về, nhất định sẽ rất cao hứng.
Bạch Tử Nho gật đầu nói. Rời đi hai người, dưới sự dẫn dắt của Đường Phong và Bạch Tiểu Lại, mọi người liền bước vào trong Bạch Đế Thành. Ở đây ngoài trừ Đường Phong và Bạch Tiểu Lại ra, những người khác đều chẳng bao giờ tới một tòa thành trì kỳ lạ như vậy. Ngay cả hai đại sát thần cũng là nghe đồn đại danh của Bạch Đế Thành, nhưng vẫn chưa từng ra mắt sự huyền diệu của nó. Bạch Đế Thành có 4 thành, Xuân Hạ Thu Đông. Mỗi một khu vực đều có thành tựu khác nhau. Xuân Thành trăm hoa đua nở, ong bướm vờn quanh. Xuân ý động lòng người. Hạ Thành thì nắng gắt như lửa, mùa hè chói chang. Thu Thành gió thu thổi nhẹ, lá vàng rơi đầy. Còn Đông Thành, khắp nơi là tuyết trắng, khí lạnh xâm nhập lòng người. Cảnh sắc và khí hậu thay đổi quá nhanh, làm một đám người vô cùng ngạc nhiên, lưu luyến, muốn ở lại. Âu Dương Vũ không khỏi khen ngợi. Không nghĩ tới, dĩ nhiên có sơn cốc kỳ lạ như vậy. 4 mùa xuân hạ thu đông, dĩ nhiên cùng an phần tồn tại trong sơn cốc này, không chút xung đột nào. Sợ là trong đó có nguyên nhân gì, đúng hay không? Đường Phong quay đầu liếc nhìn Âu Dương Vũ, trong lòng cũng bồi phục ánh mắt và kiến thức của hắn. Người bình thường tới nơi đây, ngoài trừ ngạc nhiên về cảnh sắc và thành tựu của Bạch Đế Thành ra, căn bản không nghĩ tới khía cạnh này. Vì sao 4 mùa có thể cùng tồn tại, Đường Phong cũng không biết. Bất quá Đường Phong lại biết, những điều này khẳng định có liên quan tới Bạch Đế Bí Cảnh. Một đám cao thủ tới Bạch Đế Thành, mặc dù có Đường Phong và Bạch Tiểu Lại dẫn theo, nhưng vẫn là kinh động cao tầng của Bạch Đế Thành. Lấy Bạch Nguyệt Dung dẫn đầu, cao tầng ba thành Xuân Hạ Thu theo sát phía sau, đón tại nửa đường.
Tỷ tỷ à!
Lại Tỷ có lúc đối mặt với Bạch Nguyệt Dung mới hiện ra tính cách tiểu cô nương. Tại trong Yên Liệu Các, từ trước tới giờ đều là phong cách thành thục đoan trang.
Tiểu Lại!
nét mặt Bạch Nguyệt Dung luôn luôn tươi cười, tiến về phía trước một bước, ôm Bạch Tiểu Lại vào trong lòng, vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của nàng, yêu thương nói.
Người gầy đi rất nhiều, có phải bên ngoài bị hắn khi dễ hay không?
Bạch Tiểu Lại dùng sức lắc đầu.
Không đâu, trong khoảng thời gian này vội vàng tu luyện, có thể là hơi mệt thôi.
Trong thời gian hai tỷ muội đang nói chuyện, Thằng Phi Tiếu và Đoàn Thất Xích cùng ánh mắt đám người Dương Xuân va chạm, trong không khí không khỏi bắn ra một cổ mùi thuốc súng nồng nặc. Tam đại thành chủ Bạch Đế Thành, hai đại sát thần Đại Tuyết Cung, từ trước tới nay không ai thích nhìn ai, tự nhiên lúc này gặp mặt cũng không thể tốt hơn được.
Thiên sát Thằng Phi Tiếu, địa thí Đoàn Thất Xích, không nghĩ tới hai đại sát thần Đại Tuyết Cung dĩ nhiên có lá gan dám đặt chân vào trong Bạch Đế Thành ta.
Dương Xuân hiếp mắt nhìn hai người Tiểu Thúc và Đoàn Thúc. Tiểu Thúc cười sang sảng.
Hôm nay ta đến huyết tẩy Bạch Đế Thành của các ngươi, làm cho lũ ra vẻ đạo mạo như bọn ngươi biết đến thủ đoạn cũ của bọn ta.
Hạ Thời Vũ quát to một tiếng.
Láo xược, ngươi thật to gan nha Thằng Phi Tiếu, trong Bạch Đế Thành lũ tặc tử như ngươi làm sao có thể dương oai.
Thu Dịch Túy vẫn điềm tĩnh ôn nhu trước sau như một, chậm rãi rút ra trường kiếm, thản nhiên nói.
Thiền sát nếu muốn như vậy, mấy người huynh muội ta liền lãnh giáo cao chiều của các hạ.
Đường Phong nói ra một câu, liền để cho đám người đang căm tức nhìn nhau lập tức im lặng.
Muốn tân chức lên giai hay không? Nếu muốn, toàn bộ câm miệng cho ta.
Đám người Dương Xuân cả kinh, khiếp sợ nghi hoặc nhìn Đường Phong. Cả thành chủ Bạch Đế Thành, Bạch Nguyệt Dung và ba đại thành chủ đều tân chức thiên giai thượng phẩm đã nhiều năm, công lực cũng thâm hậu không gì sánh được. Nhưng mặc dù có nơi tu luyện bảo địa như Bạch Đế bí cảnh này, bọn họ cũng khó lòng chạm vào huyền bí của linh giai. Hiện tại nghe Đường Phong nói như vậy, tự nhiên không thể tiếp tục bình tĩnh. Đường Phong quay đầu nhìn Thằng Phi Tiếu nói.
Tiểu Thúc à, người bất tranh cãi một chút sẽ chết hay sao? Bây giờ là lúc nào rồi mà còn tranh chấp nội bộ với nhau?
Thằng Phi Tiếu cười hì hì một tiếng, sau đó mới ngậm miệng không nói tiếp. Ánh mắt Bạch Nguyệt Dung sáng rực, nhìn Đường Phong tính toán nói.
Đường Phong à, người nói như vậy là cái ý gì?
Thông minh như Bạch Nguyệt Dung đã đoán được một ít tin tức từ câu nói vừa rồi của Đường Phong.
Ở đây không phải nơi nói chuyện, tìm một nơi khác đi.
Một đám người đi vào phòng khách, Đường Phong mới nói rõ ràng ý đồ lần này tới nơi đây. Tuy rằng Huyết Vội Thành nhằm vào Đường Gia Bảo và Linh Mạch Chi Địa, nhưng ai cũng không dám đảm bảo sự tồn tại của Bạch Đế Bí Cảnh sẽ không bị lộ ra ngoài. Một khi Bạch Đế Bí Cảnh bị lộ ra ngoài, tất nhiên sẽ khiến cho Huyết Vội Thành mơ ước. Bên phía Đường Gia Bảo còn có cao thủ linh giai của các đại gia tộc chống đỡ, nhưng bên này Bạch Đế Thành một người linh giai cũng không có. Bạch Đế Thành là gia đình của Bạch Tiểu Lại. Một khi nơi đây gặp chuyện không may, tất nhiên Bạch Tiểu Lại không có khả năng sẽ ngồi yên. Tới lúc đó Đường Phong cũng phải hỗ trợ. Cho nên Đường Phong đã sớm nghĩ tới chuẩn bị cho Bạch Đế Thành tạo nên một nhóm cao thủ linh giai. Số lượng tinh thần thiên nguyên đan cũng không thiếu, hoàn toàn đủ cho những người này sử dụng, thậm chí có khả năng sẽ thừa lại một chút. Nghe xong Đường Phong nói, một đám người Bạch Đế Thành trở nên vô cùng khẩn trương. Tự nhiên bọn họ biết Huyết Vụ Thành mạnh như thế nào. Nếu là thực sự Huyết Vụ Thành tìm thấy sự tồn tại của Bạch Đế Bí Cảnh, vậy thì lúc đó tai vạ sẽ đến với Bạch Đế Thành.
Lần này chính là tiếng mượn Bạch Đế Bí dùng một lát, chỉ còn thừa khoảng nửa năm thời gian để chuẩn bị, không còn địa phương nào tốt hơn để đột phá linh giai.
Tuy rằng Đường Phong trưởng quản Bạch Đế Ấn, có thể nói Bạch Đế Bí Cảnh hoàn toàn là quyền sở hữu của hắn. Nhưng dù sao cũng là trong phạm vi của Bạch Đế Thành. Dù sao cũng muốn thông báo một chút cho Bạch Nguyệt Dung mới được.
Nhưng mà những năm gần đây, chúng ta cũng không ngừng tiến vào Bạch Đế Bí Cảnh tu luyện, nhưng không đột phá được linh giai.
Lồng mi Bạch Nguyệt Dung nhăn lại, khuôn mặt u sầu.
Chuyện đó tự nhiên ta sẽ có biện pháp.
Đường Phong cười một tiếng. Trên tay mình có hai món bảo bối. Hai món bảo bối này nếu như xuất hiện, trong vòng nửa năm làm cho các cao thủ thiên giai đỉnh phong tiến vào linh giai, tuyệt đối không thành vấn đề.
Chương 734 Lượng bảo tề xuất. Đường Phong à, biện pháp của ngươi là...
Bạch Nguyệt Dung thật sự không thể tin được, Đường Phong nói vài ba câu là có thể giải quyết được vấn đề, làm phiền toái rất nhiều cao thủ vô số năm.
Bây giờ ta chưa thể nói, chờ một lát tiến vào, ta sẽ cho các người xem.
Hai món bảo bối kia không thể nói rõ, chỉ có lúc sử dụng mới biết được. Hiện tại nói cũng chỉ là bà hoa chích chòe, người khác sợ là sẽ không tin.
Nếu như Đường Thiếu Hiệp đã nói như vậy, Dương Xuân ta tin Thiếu Hiệp, chỉ bất quá còn có một vấn đề. Từ lần trước Bạch Đế Bí Cảnh không thể mở ra, ngay cả chúng ta tập hợp thi triển Tiêu Quý Tuyệt Sắc kiếm trận cũng không thể nào mở ra mảy may.
Đường Phong và Bạch Nguyệt Dung nhìn nhau. Bạch Nguyệt Dung không khỏi ho nhẹ một tiếng. Hiển nhiên nàng cũng không có truyền ra ngoài bí mật về Bạch Đế Ấn. Bạch Đế Ấn bị Đường Phong quản lý trên tay, người khác có thể mở được mới là lạ.
Đường Phong ta có biện pháp mở ra Bạch Đế Bí Cảnh.
Rời vào đường cùng, Bạch Nguyệt Dương chỉ có thể trả lời mơ hồ như vậy. Đám người Dương Xuân tuy nhiên rất nghi hoặc, nhưng thành chủ cũng không nói thêm cái gì, bọn họ cũng không tiện hỏi nhiều. Lúc này tiến vào Bạch Đế Bí Cảnh, ngoài trừ người của Đường Phong dần tới, bên này Bạch Đế Thành cũng có bốn người tiến vào, Bạch Nguyệt Dung và Tam Đại Thành Chủ. Bất quá như vậy, toàn bộ cao tầng của Bạch Đế Thành đã đi hết. Bạch Đế Thành chứa nhiều công việc, cần cẩn thận sắp xếp một phen. Trong thời gian bọn họ chuẩn bị, đám người Đường Phong bị sắp xếp đến Xuân Thành để nghỉ ngơi. Tuy rằng bốn người Bạch Đế Thành không phải thành viên tổ chức của Đường Phong, nhưng nếu bọn họ có thể tấn chức lên giai, cũng là tương đương với việc tìm được bốn vị thủ vệ lên giai miễn phí. Vụ buôn bán này cũng sẽ không lộ, huống chi bọn hắn cũng là bạn mà không phải kẻ thù. Tại chỗ vào của Bạch Đế Bí Cảnh, đám người Đường Phong lặng lặng đứng ở đó.
Nửa năm trước đây đã xảy ra một trận chiến ban đêm, các cao thủ Hàn gia dưới sự dẫn dắt của Hàn Đông tiến hành làm phản, ý đồ cướp đoạt quyền khống chế Bạch Đế Thành. Lúc đó ở chỗ này, Đường Phong lấy thực lực thiên giai hạ phẩm chém giết trưởng lão Hàn gia cảnh giới thiên giai thượng phẩm. Trận chiến đó nguy hiểm vạn phần, thiếu chút nữa Đường Phong thần tán mạng vong. Hiện tại ngẫm lại, dường như mới là chuyện phát sinh ngày hôm qua, rành rành trước mắt. Lúc dẹp loạn Hàn gia, thực lực Bạch Đế Thành bị tổn hại, mà cho tới ngày hôm nay vẫn chưa khôi phục nguyên khí. Dưới sự chú ý của mọi người, Đường Phong tới chỗ vào, tập trung tâm thần, đặt thành liên hệ với Bạch Đế Ấn trong đan điền. Ngón tay điểm một điểm trong hư không, vị trí bị điểm trúng lập tức truyền ra một dao động giống như vậy. Ngay sau đó, ngay tại chỗ đó xuất hiện một cột sáng đâm thẳng lên trời cao, làm cho mọi người không mở mắt được. Đợi tới khi mọi người khôi phục thị lực, quay đầu nhìn, bất ngờ phát hiện một đạo vần sáng dường như đứng sừng sững nơi nào, mơ hồ từ trong đó truyền đến linh khí khác hẳn với linh khí ở bên ngoài.
Điều này sao có thể chứ?
Đám người Dương Xuân nghẹn họng nhìn trần trối. Tuy rằng trước đây Bạch Nguyệt Dung có nói cho bọn họ biết Đường Phong có cách có thể mở ra Bạch Đế Bí Cảnh, nhưng mà bọn họ không nghĩ tới sẽ đơn giản như vậy. Lần trước mở ra Bạch Đế Bí Cảnh trong thành chủ vào thời đêm giao thừa, phải tập hợp đến bốn người, thi triển Tiêu Quý Tuyệt Sắc kiếm trận, tụ tập lực lượng bốn mùa qua đây, lấy năng lượng Tiêu Quý mở ra Bạch Đế Bí Cảnh. Nhưng là như vậy, mỗi một lần mở ra phải đúng thời gian nhất định trong chủ thành, không có trường hợp ngoại lệ. Đồng thời trong lúc mở ra, nhân số và thời gian đi vào đều có hạn chế. Nhưng mà hiện tại nhìn lại, Đường Phong chỉ nhàn nhạt bình thường đứng ở nơi đó, điểm nhẹ một chút, liền mở ra Bạch Đế Bí Cảnh, thậm chí vẫn bình thản mặt không đỏ, tim không đập mạnh. Nếu như trước đây mở ra Bạch Đế Bí Cảnh cũng thoải mái như bây giờ, vậy thì thực lực Bạch Đế Thành sao lại thấp như bây giờ chứ? Có thể tiến vào tu luyện không hạn chế, cũng không tổn hao chút nào. Bạch Đế Thành hoàn toàn có thể mở ra Bạch Đế Bí Cảnh, thậm chí có thể cho toàn bộ môn sinh Bạch Đế Thành tiến vào trong Bạch Đế Bí Cảnh. Đám người Dương Xuân tự nhiên sẽ không tin tưởng thực lực Đường Phong cao hơn đám người mình vài lần, thậm chí hơn 10 lần. Chỉ có thể đoán rằng lần trước hắn tiến nhập Bạch Đế Bí Cảnh đã gặp được kỳ ngộ nào mới làm được trình độ như vậy.
Nơi này giống linh mạch chi địa ư?
Hai đại sát thần cùng trừng lớn trong mắt, cùng chùm đầu nhìn cột sáng kia. Tuy rằng bọn họ vẫn nghe Đường Phong nói về lối vào linh mạch chi địa, nhưng lại vô duyên nhìn thấy,
hiện tại lần đầu tiên thấy tự nhiên là có cảm giác mới lạ.
Vào đi. Đường Phong cười gật đầu với Tiểu Thúc. Tiểu Thúc cũng gật đầu, không chút do dự, làm người thứ nhất bước vào trong cột sáng. Trong nháy mắt, thân hình đã biến mất. Có Thang Phi Tiếu đi đầu, những người khác cũng tự động tiến vào. Chỉ chốc lát sau, toàn bộ mọi người đã tiến nhập Bạch Đế bí cảnh. Đường Phong là người cuối cùng đi vào. Lúc tiến đến, liền chạm tay lên cổng vào Bạch Đế bí cảnh. Hai mắt nhắm lại, còn không kịp đứng vững. Bên tai đã truyền đến tiếng than sợ hãi của đám người Thang Phi Tiếu.
Mụ nội nó, linh khí nơi đây nồng nặc như vậy ư?
Thang Phi Tiếu giống như kẻ tù vừa thoát khỏi trại giam, không ngớt hồ hoáng và mở miệng hút lấy không khí ngoài trời, vẻ mặt sảng khoái và thoải mái vô cùng. Đám người Dương Xuân xem thường nhìn Thang Phi Tiếu, ánh mắt kia như vương hầu cao cao tại thượng, nhìn anh nông dân vừa mới vào thành. Nhưng câu nói đầu tiên của Tiêu Thúc lại để sắc mặt đám người Dương Xuân lộ ra vẻ xấu hổ.
Có địa phương tu luyện tốt như vậy, sao thực lực các ngươi vẫn không bằng ta và lão Đoàn? Ta và lão Đoàn đều tới nơi này sớm hơn một chút, chỉ sợ đã sớm tấn chức lên giai rồi.
Hạ Thời Vũ lúng túng nói.
Đều đã đạt tới cảnh giới thiên giai đỉnh phong, muốn tiến thêm một bước rất là khó đó.
Có cái gì đang đi qua đây?
Âu Dương Vũ nhướng mày. Đường Phong quay đầu nhìn xung quanh, sắc mặt thay đổi.
Vận khí thật tốt. Đến hai lần, cả hai lần cũng gặp phải cơn lốc linh khí.
Không cần thiết Đường Phong phải nhắc nhở, hầu như tất cả mọi người đều thấy phía bắc trời đất đều đỏ đậm, khắp nơi giống như bị lửa đốt, đỏ vô cùng. Đồng thời, loại hồng sắc này đang lấy tốc độ cực nhanh, lan tràn về phía bên này. Cơn lốc chưa tới, tất cả mọi người đã cảm giác được nhiệt độ toàn thân đang dần dần lên cao.
Chạy mau!
Đường Phong ôm Tiểu Manh Manh, vội vàng hướng về hướng ngược lại chạy đi. Những người khác cũng không nói nhiều, gấp rút đuổi theo. Chu Tiểu Điệp kéo theo Mặc Lô Tô, nhảy lên lưng Khiếu Thiên Lang chạy đi. Chạy sau mà vọt tới trước. Dĩ nhiên tốc độ chạy trốn còn nhanh hơn Đường Phong một ít, chỉ một lát sau đã vọt tới đằng trước. Diện tích bao phủ của cơn lốc vô cùng lớn, căn bản vượt quá tưởng tượng của mọi người. Kèm theo đó là tốc độ di chuyển cực nhanh, khiến mọi người hoảng sợ. Một đám người vội vàng chạy ra ngoài 10 dặm, lúc này mới vất vả lắm nên tránh ra khỏi quy mô cơn lốc linh khí. Chờ lúc dừng lại, ngay cả là Âu Dương Vũ nghĩ lại cũng cảm thấy rùng mình. Linh khí tụ tập cuồng bạo như thế này, ngay cả bản thân là cao thủ linh giai, nếu như bị gió xoáy cuốn vào cũng sẽ không dễ chịu. Linh khí nơi đây quá sung túc rồi, hẳn là vô số năm không ai sử dụng, cho nên mới hội tụ thành tình trạng như vậy. Âu Dương Vũ phỏng đoán một phen, làm cho người ta thấy cùng có lý. Lần trước, Đường Phong tiến vào gặp cơn lốc linh khí hệ băng. Cơn lốc đi qua, làm cho mặt đất đông lại thành băng. Mà lúc này cơn lốc hệ hỏa, đưa mắt nhìn lại, mặt đất trước mặt bị đốt như nung chảy ra. Linh khí ở Huyết Vụ Thành thì như thế nào? Đường Phong quay đầu hỏi Âu Dương Vũ.
Kém nhiều, so với nơi đây kém hơn vô số lần.
Âu Dương Vũ hít sâu một hơi. Linh khí ở đường Gia Bảo trong linh mạch chi địa cũng không tốt lắm. Ở đây mới là linh mạch chi địa chân chính. Còn nơi chốn để tu luyện, linh khí tự nhiên sử dụng thoải mái. Mà Bạch Đế bí cảnh mấy trăm năm không ai tới, ngay cả người của Bạch Đế Thành cũng chỉ có vài người tiến đến mà thôi. Linh khí không nồng nặc cũng là đều khó.
Hiện tại chúng ta đi đâu? Ta đang rất muốn bắt đầu tu luyện rồi.
Vẻ mặt Tiêu Thúc vui sướng, dường như đã có khí thế để tân chức lên giai.
Đi theo ta.
Đường Phong cũng rất không quen thuộc Bạch Đế bí cảnh, may là có Bạch Đế ấn. Khẽ động tâm niệm, khu vực phù cận liền hiện rõ trong lòng bàn tay. Đồng thời lần trước tới nơi đây cũng đã tìm thấy một nơi yên tĩnh thích hợp để tu luyện, vốn là sơn cốc nơi Lôi Tẩu trước kia ở. Nơi này không cần lo lắng linh thú ở phù cận sẽ quấy rầy. Không tới nửa ngày, mọi người dưới sự dẫn dắt của Đường Phong liền đi tới chỗ dị sơn cốc. Lần trước, Lôi Tẩu trải nghiệm kiếp nạn biến hóa vẫn còn sót lại một ít vết tích. Một đám cao thủ chỉ nhìn qua, không khỏi cảm thấy cũng kinh hãi, còn tưởng rằng có cao thủ siêu hạng ở nơi đây giao chiến ngày đêm. Sơn cốc rất rộng, đủ cho mọi người chia ra để chuyên tâm tu luyện, không bị chuyện gì làm phân tâm. Đường Phong phân cho mỗi cao thủ thiên giai đỉnh phong
một viên tinh thần thiên nguyên đan. Ngay cả tứ nương mới chỉ là thiên gia trung phẩm cũng không ngoại lệ. Xà hoa, lộng lẫy, linh đan giống như ngôi sao vừa vào tay. Tất cả mọi người liền cảm giác được năng lượng dày đặc trong đó. Đường Phong giới thiệu công hiệu của tinh thần thiên nguyên đan, làm cho mọi người khiếp sợ. Dưới cảnh giới linh giai, không cần biết là cảnh giới nào, trực tiếp tăng thêm một giai. Hơn nữa còn có thể thu được thiên nhân hợp nhất, chia cảnh trong thời gian ngắn. Đan dược nghịch thiên như vậy đã không phải con người có khả năng theo đuổi rồi. Nếu như không phải Đường Phong dưới cơ duyên xảo hợp đạt được tinh thần thiên nguyên quả của Đường gia, mọi người cũng không có duyên nhìn thấy. Có đan dược quý trọng như vậy trên tay, mọi người ai nấy cũng cẩn thận cất vào trong lòng, chờ mong đến cơ hội thích hợp nhất liền sử dụng. Công dụng trực tiếp tấn chức là vô hiệu đối với đám người này, bởi vì bọn họ đã tới cảnh giới thiên giai đỉnh phong. Nhưng mà thiên nhân hợp nhất trong thời gian ngắn lại làm cho bọn hắn vô cùng mong chờ. Mượn cảnh giới thiên nhân hợp nhất, không chừng có thể đột phá thiên giai, tấn chức đến hàng ngũ linh giai. Tinh thần thiên nguyên đan bất quá là bảo bối thứ nhất của Đường Phong mà thôi. Nếu như chỉ có loại linh đan này, Đường Phong còn không dám đảm bảo trong vòng nửa năm có thể tạo ra một nhóm cao thủ linh giai. Nhưng hắn còn có bảo bối thứ hai, đó là La Ngọc Thạch Tâm. Khi hắn lấy ra La Ngọc Thạch Tâm trong nháy mắt, linh khí trong phương viên hơn 10 dặm trực tiếp thay đổi. La Ngọc Thạch Tâm tạo nên lực hấp dẫn cực mạnh, nhất thời linh khí trong vòng 10 dặm cấp tốc hướng về phía sân cốc tụ tập. Nguyên bản trong Bạch Đế Bí Cảnh, linh khí đã rất nồng nặc, thêm vào sự hội tụ của La Ngọc Thạch Tâm, toàn bộ sân cốc trong chớp mắt liền trở nên một mảnh mây mù mưa phùn. Hít vào trong phổi, hầu như đã ngưng tụ thành mây linh khí. Đồng thời độ dày những linh khí này còn đang không ngừng tăng thêm. Trên cây cối đã lưu lại từng giọt sương do linh khí cô đọng thành. Mọi người đều cảm giác mình như đang ở trên mây, toàn thân nhẹ nhõm vô cùng, chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng thoải mái, dễ chịu. Ôi trời ơi! Thằng Phi Tiếu không còn giữ được chút phong thái của cao thủ, trong mắt trừng to như quả trứng, lẩm bẩm nói. Làm sao có thể hình thành được linh khí nồng nặc như vậy chứ? Đưa tay quơ một cái, linh khí tràn đầy bị bóp trong lòng bàn tay. Không riêng gì Thang Phi Tiếu, hầu như da mặt tất cả mọi người đều run run kích động. Âu Dương Vũ cảm khái một tiếng nói. Tu luyện trong hoàn cảnh này, tiến triển một tháng so với nơi khác, 1 đến 2 năm, quả thực là không thể tưởng tượng được. Chúng ta còn có thời gian nửa năm, cũng chính là tương đương với bên ngoài 6 năm đến 12 năm. Nếu là còn không tấn chức được, vậy thì thiếu gia ta sẽ không khách khí. Đường Phong nhìn mọi người nói, thần sắc của Dương Xuân nghiêm túc, quay về Đường Phong ôm quyền nói. Đường Thiếu Hiệp xin yên tâm, nếu ban thưởng linh đan cho chúng ta, là cho chúng ta hoàn cảnh tu luyện tốt nhất. Mọi người Bạch Đế Thành chúng ta nhất định không phụ sự mong đợi của ngươi. Nếu trong vòng nửa năm còn không tấn chức lên giai, chúng ta sẽ tự lấy đao cắt cổ luôn cho rồi. Những lời này ta rất thích nghe. Thằng Phi Tiếu cười một tiếng, hướng về Dương Xuân rồi nói tiếp. Vậy thì chúng ta đánh cược một phen xem các ngươi Bạch Đế Thành tấn chức lên giai trước, hay là ta với lão Đoàn tấn chức trước đây. Có thể nói bất quá nếu muốn đánh cược, tự nhiên cần phải có một điểm tiền cược. Còn Thịnh Thiên Sát nói ra đặt cược. Dương Xuân ngạo nghệ tiếp thu khiêu khích của Thang Phi Tiếu. Chuyện này đơn giản thôi. Nếu là các người thắng, ta và lão Đoàn sau đó liền nghe Dương Xuân sai khiển, tùy ý chỉ đạo. Bất quá nếu là các người thua. Nếu thua, tính mệnh ba huynh muội chúng ta liền giao cho Thiên Sát ngươi là được chứ gì. Dương Xuân ngạo nghệ nói. Nhất ngôn cửu định, tứ mã nan truy. Kết thúc phần 164. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe truyện. Hẹn các bạn vào 21 giờ tối ngày mai nhé.